phẩm Central Park. Tác giả Guido Musso. Người dịch John Boy. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Nhã Nam ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Guido Musso sinh năm 1974 tại Antibes, thị trấn nhỏ bên bờ Địa Trung Hải. Ngay từ năm 10 tuổi, cậu bé Guido đã phải lòng văn chương và tuyên bố một ngày nào đó sẽ viết tiểu thuyết. Lớn lên, anh theo học ngành kinh tế rồi trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp, nhưng niềm đam mê thuở ban đầu vẫn tràn đầy. Tác phẩm Rồi Sau Đó năm 2004 đã đưa tên tuổi Musso đến với công chúng. Hòa trộn giữa dữ dội, hồi hộp và lãng mạn, tác phẩm của Musso không chỉ được yêu mến tại Pháp, mà còn được dịch ra nhiều thứ tiếng và chuyển thể thành phim. Những thứ vượt khỏi tầm tay luôn có vẻ quan trọng hơn những thứ ta sở hữu. Somerset Maugham. Phần 1. Những kẻ bị buộc lại với nhau. Chương 1. Alice. Tôi tin trong con người nào cũng vậy, luôn có một con người khác, một kẻ xa lạ, một kẻ mưu phản, một kẻ giảo hoạt. Stephen King. Thoạt tiên, hơi thổi dữ dội và rát buốt của cơn gió quét trên một khuôn mặt. Tiếng lá cây khẽ xào xạc, tiếng một con suối róc rách từ xa vẳng lại. Loáng thoáng tiếng chim chóc ríu rít. Những tia nắng đầu tiên người ta đoán biết qua hai màn mí mắt vẫn đang nhắm. Rồi tiếng cành cây gãy răng rắc, mùi đất ẩm ướt, mùi lá cây đang phân hủy, mùi rừng nồng đậm của địa y xám. Xa hơn, một tiếng rì rầm nghịch tai, mơ hồ như cõi mộng. Alice Trevor khó nhọc mở mắt, ánh ngày vừa rạng khiến cô lóa mắt. Sương sớm khiến quần áo cô dính bết. Ướt sũng mồ hôi lạnh, cô run lập cập. Cổ họng cô khô khốc và trong miệng là một vị tro đắng gắt. Các khớp của cô bầm dập, tứ chi cứng đờ, tâm trí đờ đẫn. Khi toan ngóc đầu dậy, cô nhận ra rằng mình đang nằm dài trên một băng ghế gỗ mộc, đóng theo lối dân dã. Kinh ngạc, cô bỗng phát hiện ra một cơ thể đàn ông thô kệch và lực lưỡng đang nằm còng queo sát mạng sườn cô và đè nặng lên cô. Alice cố nén một tiếng thét và nhịp tim cô đột ngột tăng nhanh. Trong lúc tìm cách thoát ra, cô ngã xuống đất rồi lại đứng dậy ngay. Chính trong lúc đó cô nhận ra rằng tay phải của mình đang bị còng vào cổ tay trái của kẻ lạ. Cô hơi lùi lại, nhưng gã đàn ông vẫn bất động. Chết tiệt! Tim cô nện trong lòng ngực, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mặt cắt số của chiếc Patek cũ kỹ đã xước, nhưng động cơ vẫn chạy và lịch vạn niên của nó chỉ thứ ba, ngày 8 tháng 10, 8 giờ. Mẹ kiếp, nhưng mình đang ở đâu thế này? Cô thắc mắc trong lúc đưa ống tay áo lên quệt mồ hôi trên mặt. Cô nhìn quanh để đánh giá tình hình. Cô đang ở giữa một khu rừng nhuộm vàng sắc thu. Một tầng rừng thấp, tươi mát và tùm đủ loại cây cối. Một khoảng rừng trống hoang sơ và tĩnh lặng. Bao quanh là những cây sồi, những bụi rậm và những mỏm đá lởm chởm. Xung quanh chẳng có bóng người. Và xét theo hoàn cảnh này, dĩ nhiên, thà rằng như vậy còn hơn. Alice ngước mắt lên nhìn. Ánh sáng êm dịu đẹp đẽ, gần như vô thực. Những tia sáng lấp lánh xuyên qua tán lá của một cây du khổng lồ và rực rỡ với đám rễ đâm thủng một thảm lá ẩm ướt. Rừng Rambouillet chăng? Fontainebleau? Hay rừng Vincennes? Cô thầm đoán liều. Một bức tranh trường phái ấn tượng kiểu bưu thiếp có khung cảnh yên bình đối lập với tính chất dữ dội của vụ tỉnh giấc siêu thực bên cạnh một gã hoàn toàn xa lạ. Cô thận trọng cúi về phía trước để nhìn mặt gã cho rõ hơn. Đó là gương mặt của một gã đàn ông chừng 35-40 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ rối bù và bộ râu lúng phúng. Một xác chết chăng? Cô quỳ xuống rồi đặt ba ngón tay dọc theo cổ gã, bên phải yết hầu. Khi ấn lên động mạch chủ, cô thấy yên tâm khi cảm nhận mạch vẫn đang đập. Gã đàn ông vẫn bất tỉnh nhân sự nhưng chưa chết. Cô dành thời gian quan sát gã một thôi một hồi. Cô có quen gã không nhỉ? Một tên lưu manh mà có lẽ cô đang bắt bỏ tù chăng? Một người bạn thời thơ ấu mà cô không nhận ra? Không, những đường nét này tuyệt nhiên không gợi lên trong cô bất cứ điều gì. Alice vén gọn vài lọn tóc vàng đang buông xuống trước mắt gây vướng víu, rồi ngắm nghía hai vòng kim loại đang còng cô vào với gã kia. Đó là một mẫu còng tiêu chuẩn an toàn gấp đôi, được rất nhiều sở cảnh sát hoặc các dịch vụ an ninh tư trên thế giới sử dụng. Thậm chí đây rất có thể là đôi còng của chính cô. Alice lục trong túi quần jean với hy vọng tìm thấy chìa khóa. Chìa khóa không có trong túi quần. Đổi lại, cô cảm thấy một khẩu súng được nhét trong túi trong áo khoác da đang mặc. Ngỡ tìm ra khẩu súng công vụ của mình, cô nhẹ nhõm khép các ngón tay quanh bán súng. Nhưng đó không phải là khẩu Sitzsauer của cảnh sát thuộc đội hình sự. Đó là một khẩu Glock 22 bằng polymer mà cô không biết ở đâu ra. Cô muốn kiểm tra ổ đạn, nhưng khó có thể làm điều đó với một tay bị còng. Tuy nhiên, cô cũng đã làm được sau một vài nỗ lực vặn vẹo, trong lúc vẫn trông chừng để khỏi đánh thức gã lạ mặt. Rõ ràng là thiếu một viên đạn. Trong lúc thao tác với khẩu súng lục, cô nhận ra bán súng có dính vết máu khô. Cô phanh hẳn áo khoác ra, thì thấy hai vạt áo sơ mi của mình cũng đang có những vệt máu khép lại. Khốn kiếp! Mình đã làm gì thế này? Alice đưa bàn tay không bị còng lên dây dây mí mắt. Lúc này, một cơn đau nửa đầu buốt nhói lan tỏa trong hai thái dương cô, như thể một gọng kìm vô hình đang kẹp chặt sọ não. Cô hít thở sâu để đẩy lùi nỗi sợ và cố gắng tập hợp ký ức. Tối qua, cô đã ra khỏi nhà đi tiệc tùng trên đại lộ Tom Elise cùng ba cô bạn gái. Cô đã uống nhiều, hết ly này tới ly khác trong các quầy bar phục vụ cốc tai. Moonlight, tầng 13, Londonderry. Khoảng nửa đêm, bốn cô bạn gái mới chia tay nhau. Cô đã một mình quay ra xe đậu trong bãi đổ ngầm của đại lộ Franklin Roosevelt. Rồi... hố đen. Một tấm màn bông bao bọc tâm trí cô. Trí óc cô xoay trong hư vô. Trí nhớ của cô đã bị tê liệt, đóng băng, phong tỏa tại hình ảnh sau cùng này. Nào, cố gắng lên. Khốn kiếp thật. Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Cô còn nhớ rõ đã trả tiền đổ xe tại trạm thu phí tự động, rồi men theo các cầu thang xuống tầng hầm thứ ba. Cô đã nốc quá chén. Đấy là chuyện chắc chắn. Cô loạng choạng tiến về phía chiếc Audi nhỏ xinh đã mở chốt cửa, ngồi vào ghế, rồi... chẳng gì nữa. Cô đã cố gắng tập trung nhưng vô ích. Một bức tường gạch trắng chặn ngang lối vào ký ức của cô. Bức tường thành Harren dựng lên trước suy tưởng của cô. Đối diện với những nỗ lực vô hiệu là cả bức vạn lý trường thành. Cô nuốt nước bọt. Mức độ hoảng sợ của cô đã tăng thêm một bậc. Khu rừng này, vệt máu trên áo sơ mi cô mặc, khẩu súng không phải của cô. Đây không phải cảm giác khó chịu thường gặp khi thức dậy sau một đêm tiệc tùng. Nếu cô không còn nhớ làm thế nào mình lại hạ cánh xuống đây, thì chắc chắn là bởi người ta đã chuốc ma túy cho cô. Có lẽ một gã biến thái nào đó đã đổ nước biển GHB vào ly của cô. Có thể vậy quá đi chứ. Là cảnh sát, những năm gần đây cô đã xử lý nhiều vụ án hiếp dâm liên quan đến ma túy. Cô xếp ý nghĩ này vào một góc tâm trí, rồi tiến hành dốc sạch các túi. Ví và thẻ cảnh sát đã biến mất. Cả giấy tờ tùy thân, tiền bạc lẫn điện thoại di động của cô cũng không còn. Cảnh khốn quẫn này cộng thêm vào nỗi sợ. Một cành cây gãy khiến một đám chim chích bay lên. Vài chiếc lá hoe đỏ bay phấp phới trong không trung, rồi sượt qua mặt Alice. Cô dùng tay trái kéo cao fermeture của áo khoác, trong lúc cầm cúi gầm để giữ chắc cổ áo. Đúng lúc đó cô nhận ra trong lòng bàn tay mình có dòng chữ ghi bằng mực bút bi xanh, một dãy số viết vội như một tờ phao của học sinh trung học đang chực mờ đi. 212-555-8900. Những con số này tương ứng với cái gì? Phải chăng chính cô đã viết vào lòng bàn tay? Có thể, nhưng chưa chắc. Cô nhận định khi nhìn nét chữ. Cô nhắm mắt trong thoáng giây, bối rối và khiếp hãi. Cô không cam chịu nhục chí. Hiển nhiên là đêm qua đã xảy ra một biến cố nghiêm trọng. Nhưng nếu cô không còn nhớ chút gì về khoảng thời gian này, thì người đàn ông đang bị còng chung với cô đây sẽ nhanh chóng khơi dậy ký ức trong cô. Ít ra đó cũng là điều cô hy vọng. Bạn hay thù đây? Vì mù tịch chuyện đó nên cô lắp lại ổ đạn khẩu Glock, rồi lên đạn sẵn sàng cho khẩu súng bắn tự động. Bàn tay không bị còng của cô chỉ thẳng họng súng vào kẻ đồng hành trước khi lay gã không chút nể nang. Ê này, dậy thôi. Gã đàn ông khó khăn lắm mới tỉnh dậy được. Nhúc nhích đi nào anh bạn. Cô lay lay vai để hối thúc gã. Gã hấp háy mắt, rồi cố nén một cái ngáp trước khi khó nhọc ngồi dậy. Khi mở mắt, gã thoáng có một cử chỉ vô cùng kinh ngạc vì thấy họng súng đang cách thái dương mình vỏn vẹn vài cm. Gã tròn mắt nhìn Alice, rồi quay đầu hết bên này sang bên kia, bàng hoàng khám phá khung cảnh rừng rú xung quanh. Sau vài giây ngỡ ngàng, gã nuốt nước bọt, rồi mở miệng để hỏi bằng tiếng Anh. Lạy Chúa lòng lành! Nhưng cô là ai mới được kia chứ? Chúng ta làm gì ở chúng này?
Chương 2. Gabriel.
Mỗi người chúng ta đều mang trong mình một kẻ lạ đáng quan ngại. Anh em nhà Grimm. Gã đàn ông lạ mặt, nói giọng đặc Mỹ, luyến gần như toàn bộ những chữ R. Khỉ thật! Chúng ta đang ở đâu thế này? Gã vẫn nhướng mày gặng hỏi. Alice siết chặt các ngón tay quanh bán súng. Tôi nghĩ chính anh mới là người phải nói cho tôi biết điều đó. Cô trả lời gã bằng tiếng Anh, vẫn dí nòng khẩu lốc vào thái dương gã. Này, chúng ta bình tĩnh lại, đồng ý chứ? Gã vừa hỏi vừa giơ hai tay lên. Và hạ vũ khí của cô xuống. Mấy thứ này nguy hiểm lắm. Vẫn chưa tỉnh hẳn, gã hất cầm chỉ bàn tay bị khóa chặt trong vòng thép. Sao cô lại trồng cho tôi cái của nợ ấy? Lần này tôi đã làm gì nào? Ẩu đả chăng? Hay say xỉn nơi công cộng? Đâu phải tôi còng anh lại. Cô cãi. Alice xăm soi gã đàn ông. Gã mặc chiếc quần jean sẫm màu, đi đôi giày Converse, áo sơ mi xanh lơ nhàu nhĩ và một chiếc vest ôm sát. Đôi mắt gã vốn sáng và khêu gợi đang sâu hóm và thâm quầng vì mệt mỏi. Thật sự không nên nóng nảy. Gã vừa than vừa rụt cổ rụt vai. Gã cụp mắt nhìn xuống cổ tay để xem giờ, nhưng đồng hồ đeo tay của gã đã không còn. Cứt thật! Mấy giờ rồi nhỉ? 8 giờ sáng. Gã cố gắng lộn các túi quần, túi áo theo kiểu được chăng hay chớ trước khi làm loạn lên. Nhưng cô đã lột sạch của tôi, tiền nong, ví, điện thoại. Tôi chẳng lột gì của anh hết, Alice cam đoan. Tôi cũng vậy, cũng bị vặt sạch rồi. Mà tôi còn bị sưng u một cục nữa chứ. Gã ghi nhận sau khi đưa bàn tay không bị còng lên rờ đằng sau đầu. Dĩ nhiên là cả chuyện này cũng không liên quan gì tới cô, phải không? Gã phàn nàn mà không thực sự chờ đợi câu trả lời. Gã liếc cô qua khóe mắt. Mặc chiếc quần jean bó và chiếc áo khoác da ngắn để lộ hai vạt áo sơ mi mặc bên trong dính máu. Alice là một cô gái tóc vàng, dong dỏng chừng 30 tuổi. Búi tóc đang sắp bị xổ tung. Gương mặt cô có đường nét cứng cỏi nhưng hài hòa. Gò má cao, mũi thanh, nước da trắng muốt và đôi mắt điểm những ánh phản chiếu màu đồng của lá thu, bừng sáng lấp lánh. Một cơn đau kéo gã ra khỏi màn ngấm nghía. Một cảm giác bỗng rát lan khắp cẳng tay gã.
Lại có chuyện gì thế?
Cô thở dài.
Tôi đau, gã nhăn nhó, như bị thương vậy.
Vì bị còng, Gabriel không thể cởi chiếc áo vest đang mặc hoặc xắn cao tay áo sơ mi. Nhưng nhờ ra sức vặn vẹo, gã nhìn ra một dạng băng gạc đang quấn quanh cánh tay mình. Một chỗ mới được băng bó, nơi có vệt máu nhỏ đang chảy xuống tận cổ tay.
Tốt rồi, giờ thì chúng ta thôi những trò ngu ngốc đi.
Gã nổi cáu.
Chúng ta đang ở đâu thế này?
Wicklow chăng? Cô gái lắc đầu.
Wicklow là ở đâu thế?
Một khu rừng phía nam. Gã thở dài.
Phía nam cái gì mới được?
Cô hỏi.
Cô giỡn mặt tôi hay sao? Phía nam Dublin chứ còn đâu nữa?
Cô tròn mắt nhìn gã.
Anh thật sự nghĩ chúng ta đang ở Ireland sao?
Gã thở dài. Nếu không thì chúng ta có thể ở đâu được chứ?
Ờ thì ở Pháp, tôi hình dung thế, gần Paris. Tôi đoán là trong rừng Rambouillet hoặc...
Thôi đừng mê sảng nữa đi. Gã ngắt lời cô.
Mà này, chính xác ra thì cô là ai nhỉ?
Một cô gái với một khẩu súng. Vậy nên chính tôi mới là người đặt câu hỏi.
Gã nhìn cô thách thức, nhưng hiểu rằng mình không làm chủ tình hình.
Gã im lặng, không nói gì thêm.
Tôi tên Alice Schaffer, đại úy cảnh sát thuộc đội hình sự Paris. Đêm qua tôi tiệc tùng cùng mấy cô bạn trên đại lộ Champs-Élysées.
Tôi không biết chúng ta đang ở đâu và làm sao chúng ta lại ở đây, bị còng lại với nhau. Và tôi không mảy may biết gì về anh. Giờ đến lượt anh.
Sau vài giây lưỡng lự, gã đàn ông xa lạ quyết định khai thật danh tính của mình.
Tôi là người Mỹ, tên Gabriel Kane, nghệ sĩ dương cầm chuyên thể loại xa. Tôi thường trú tại Los Angeles, nhưng thường xuyên đi đây đó tham gia trình diễn hòa nhạc.
Ký ức gần đây nhất của anh là gì?
Cô thúc giục. Gabriel nhướng mày, rồi nhắm mắt lại để có thể tập trung hơn.
Ờ thì... Tối qua tôi đi chơi cùng người đệm contrabass và saxophone cho mình tại Brown Sugar, một câu lạc bộ jazz thuộc khu Temple Bar tại Dublin.
Tại Dublin? Gã này điên rồi.
Sau buổi hòa nhạc, tôi ngồi ở bar, rồi có lẽ đã nốc hơi quá nhiều cocktail Cuba Libre.
Gabriel tiếp tục nói trong lúc mở mí mắt.
Rồi sau đó?
Sau đó... Gương mặt gã co rúm lại. Gã cắn môi. Rõ ràng là để nhớ lại đoạn cuối buổi tối, gã cũng khổ sở chẳng kém gì cô.
Nghe này, tôi không biết nữa. Tôi nghĩ mình đã tranh cãi với một gã không thích thứ nhạc tôi chơi. Rồi tôi tán tỉnh vài em, nhưng quá ẩu nên chẳng vớ được em nào.
Đẳng cấp hết sức, thật sự lịch lãm hết sức.
Gã xua tay gạt lời chê trách ấy đi, rồi đứng dậy khỏi băng ghế. Buộc lòng Alice phải làm theo. Cô bắt gã ngồi xuống bằng một cử động đột ngột của cẳng tay.
Tôi rời câu lạc bộ vào lúc nửa đêm. Gã khẳng định. Tôi khó lắm mới đứng vững nổi.
Tôi vẫy một chiếc taxi trên Aston Way. Sau vài phút, một chiếc xe dừng lại và...
Rồi sao?
Tôi không biết nữa. Gã thừa nhận. Hẳn là tôi đã đưa địa chỉ khách sạn rồi gục luôn xuống ghế sau.
Rồi sau đó,
tôi đã bảo với cô là chẳng còn nhớ gì nữa mà.
Alice hạ khẩu súng xuống rồi để vài giây trôi qua, đủ thời gian tiêu hóa những tin xấu này. Rõ ràng đây không phải người giúp được cô soi tỏ tình hình. Ngược lại là khác.
Anh có nhận thức rõ rằng tất cả những gì anh vừa kể tôi nghe là một trò đùa quá đáng không?
Cô thở dài nói.
Tại sao thế?
Coi nào. Thì bởi chúng ta đang ở Pháp mà.
Gabriel đưa mắt nhìn khắp khoảng rừng đang trải rộng xung quanh họ. Cây cối hoang dại, những bụi rậm tùm, những vách đá phủ kín dây thường xuân, những tán lá mùa thu tạo thành vòm vàng rực. Ánh mắt gã lần ngược lên dọc theo gốc thân trầy trụ của một cây du khổng lồ và bắt gặp hai chú sóc đang chạy, leo trèo bằng những bước nhảy nhanh nhẹn và chuyền từ cành này sang cành khác, đuổi theo một chú chim hét màu xanh lơ.
Tôi dám cược là chúng ta không phải đang ở Pháp,
gã gái gãi đầu tuyên bố.
Nói gì thì nói, chỉ có một cách duy nhất để biết điều ấy thôi.
Ellis cáu kỉnh cất khẩu súng đi và giục gã đứng dậy rời băng ghế. Họ rời khoảng rừng thưa để tiến sâu vào trong đám cây con và khóm bụi rậm rạp. Líu ríu vào nhau, họ băng qua một khoảng rừng thấp có nhiều thung, men theo một con đường dốc, rồi xuôi xuống một sườn dốc bằng cách vịn vào những vỉa đá. Họ mất đến 10 phút mới có thể ra khỏi mê cung rừng rú này, lội qua những dòng chảy nhỏ, rồi ráo bước qua nhiều đường mòn quanh co. Cuối cùng, họ gặp một lối đi hẹp rải nhựa hai bên có cây cối, vẽ nên một mái vòm cành lá phía trên đầu. Càng tiến bước trên con đường rải nhựa này, những âm thanh của nền văn minh càng hiện hữu. Một tiếng rì rầm thân thuộc, âm thanh ồn ả vẳng đến từ một thành phố. Bỗng có linh cảm kỳ lạ, Alice kéo Gabriel về phía một khoảng nắng dưới tán lá, bị hút theo khoảng trời quang này. Họ khai phá một con đường cho tới tận chỗ giống với bãi cỏ bên bờ nước. Chính vào lúc đó, họ nhìn thấy nó. Một cây cầu gang cong cong duyên dáng bắc qua một nhánh hồ. Một cây cầu dài màu kem được tô điểm một cách tinh tế bằng những đường lượn và những chậu hoa. Một cây cầu nhỏ quen thuộc từng xuất hiện trong hàng trăm bộ phim. Cầu vòm. Họ không ở Paris, cũng không ở Dublin. Họ đang ở New York, trong Central Park.
Chương 3. Central Park West.
Chúng ta ước ao sự thật, thế nhưng chỉ tìm thấy trong mình sự lưỡng lự. Blaise Pascal. Khốn kiếp! Gabriel kêu lên thảng thốt, trong khi gương mặt Alice lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngay cả khi sự thật khó mà chấp nhận nổi, thì lúc này cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã thức giấc ngay giữa chốn ngao du, địa điểm hoang dã nhất của Central Park, một khu rừng đích thực rộng 15 hecta trải rộng đến phía bắc hồ. Tim họ hòa chung nhịp đập, nên thình thịch trong lòng ngực. Trong lúc tiến lại gần bờ hồ, họ bước trên một lối đi náo nhiệt, điển hình cho không khí sôi động của công viên vào đầu giờ sáng. Những tín đồ chạy bộ thể dục hòa hợp với những người đạp xe, những môn đồ của Thái cực quyền và những người dắt chó đi dạo. Thế giới âm thanh đặc trưng của thành phố dường như đột nhiên bùng nổ bên tai họ. Tiếng xe cộ qua lại ồn ả, tiếng còi xe, tiếng còi hụ của xe cứu hỏa và xe cảnh sát. Điên thật rồi, Alice khẽ thốt lên. Cảm thấy bất ổn, cô cố gắng suy nghĩ. Cô muốn chấp nhận rằng tối qua cả Gabriel lẫn cô đều đã quá chén, đến mức quên mất đêm qua đã diễn ra những sự việc gì. Nhưng riêng chuyện người ta có thể cưỡng ép đưa họ lên máy bay thì thật khó hình dung. Alice thường tới New York nghỉ hè cùng Seymour, đồng nghiệp và cũng là bạn thân nhất của cô. Cô biết một chuyến bay Paris-New York kéo dài hơn 8 tiếng một chút, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên hai nơi chỉ cách nhau 2 tiếng. Khi họ bay cùng nhau, Seymour thường đặt chỗ trên chuyến bay 8:30 tại sân bay Charles de Gaulle, hạ cánh tại New York lúc 10:30. Cô cũng nhớ rằng chuyến bay đường dài muộn nhất thường rời Paris trước 20:00 một lúc. Thế mà tối qua lúc 20:00 cô vẫn còn ở Paris. Vậy thì Gabriel và cô hắn ta bay một chuyến bằng máy bay riêng. Cứ cho là người ta đã đưa cô lên một chiếc máy bay lúc 2:00 sáng tại Paris. Cô sẽ tới New York lúc 4:00 giờ địa phương, đủ để thức dậy tại Central Park lúc 8:00. Xét về mặt giấy tờ, điều này không thể xảy ra. Trên thực tế lại là một chuyện khác. Ngay cả trên một chuyến bay riêng thì những thủ tục hành chính để nhập cảnh vào Mỹ cũng lâu và phức tạp. Toàn bộ chuyện này tuyệt nhiên không ăn khớp. Oh, sorry. Một nam thanh niên đi giày trực ba tên vừa xô phải họ. Vừa xin lỗi, anh chàng vừa liếc về phía cặp còng với ánh mắt sững sờ, xen lẫn ngờ vực. Tâm trí Alice bùng lên một tín hiệu báo động. Chúng ta không thể ở lại đây, bất động trước mắt những kẻ hiếu kỳ được. Cô cảnh báo, chưa đầy một phút nữa, cảnh sát sẽ xô tới bắt chúng ta. Cô có ý tưởng gì chăng? Cầm lấy tay tôi, nhanh nào. Hả? Cầm tay tôi như thể hai ta là một cặp tình nhân và đi qua cầu nào. cô dục giả. Gã làm theo, và họ đi qua cầu vòm. Không khí lạnh buốt và khô. Trên nền trời trong veo, nổi bật hình dáng của những tòa nhà sang trọng trên đại lộ Central Park, West. Tòa tháp đôi San Remo, mặt tiền huyền thoại của tòa Dakota. Những căn hộ Art Deco của tòa Majestic. Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải báo cho nhà chức trách biết. Gabriel vừa nói vừa tiến bước. Thế đấy, anh cứ việc dấn thân vào hang sói. Gã phản công. Cô bé ơi, nghe theo lý trí đi nào. Cứ gọi tôi như thế thêm lần nữa đi. Và tôi sẽ chẹt cổ anh với cặp còng này. Tôi sẽ thích cổ anh đến hơi thở cuối cùng. Rồi anh sẽ thấy, chết đi rồi sẽ bớt nói huyên thuyên hơn nhiều đấy. Gã lờ tiệt lời dọa dẫm. Vì cô là người Pháp, ít ra hãy tới đại sứ quán nước cô mà xin lời khuyên. Không có chuyện đó đâu, chừng nào chưa hiểu được đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì. Dù gì đi nữa, đừng đặt lòng tin nơi tôi hòng chơi trò bỏ trốn. Ngay khi chúng ta rời khỏi công viên, tôi sẽ chạy tới sở cảnh sát gần nhất để kể lại chuyện đã xảy ra với chúng ta. Anh ngu thật hay cố tình tỏ ra như vậy thế? Phòng trường hợp anh không nhận ra chúng ta đang bị còng. Bạn thân mến à, không thể tách rời, không thể phân ly, bị ràng buộc bởi vô số thứ. Vậy thì, chừng nào chúng ta còn chưa tìm ra cách để phá còng, anh sẽ làm theo tôi. Cầu vòm là bước chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa đám cây cối hoang dã của chúng ngao du với những khu vườn được sắp đặt khéo léo ở phía nam hồ nước. Đi hết cầu, họ ngược lên con đường, men dọc theo hồ nước, tới tận vòm đá hoa cương của đài phun nước Cherry Hill. Gabriel cố nài. Tại sao cô lại không chịu đi cùng tôi tới chỗ cảnh sát nhỉ? Bởi anh nên nhớ là tôi thừa biết cảnh sát. Chàng nghệ sĩ nhặt ra vùng lên. Nhưng cô lấy quyền gì mà kéo tôi vào cảnh khốn cùng của cô? Thế nào kia? Cảnh khốn cùng của tôi á? Có lẽ tôi đã ngập trong đống phân, nhưng anh cũng đã ngập phân tới tận cổ rồi. Không, bởi tôi chẳng có gì phải tự trách mình cả. Ra thế cơ đấy. Và điều gì cho phép anh cả quyết đến thế? Tôi cứ ngỡ anh đã quên khấy mọi chuyện đêm qua rồi chứ. Câu đối đáp dường như khiến Gabriel thấy bất ổn. Vậy là cô không tin tôi sao? Tuyệt nhiên, câu chuyện anh kể về cái quán bar ở Dublin chẳng xuôi tai chút nào, Kay ạ. Câu chuyện cô kể về cuộc hẹn trên đại lộ John Elysee cũng đâu có khá hơn. Và lại chính cô mới là người có hai bàn tay dính máu. Chính cô mới là người có một khẩu súng trong túi áo và... Cô ngắt lời gã. Về điểm này thì anh có lý. Chính tôi là người có khẩu súng. Vậy thì anh nên ngậm miệng lại và làm chính xác những gì tôi bảo. Ok. Gã nhún vai, rồi buộc ra một tiếng thở dài bực bội. Trong lúc nuốt nước bọt, Alice cảm thấy bỏng rát sau mỏ ác, như thể một tia axit đang bắn vào thực quản của cô. Cơn trầm cảm, nỗi mệt nhọc, nỗi sợ. Làm thế nào thoát ra khỏi tình cảnh rắc rối này đây? Cô cố gắng chấp nối những suy nghĩ của mình. Tại Pháp, giờ là đầu chiều. Các thành viên trong đội điều tra hẳn đang lo lắng vì sáng nay không thấy cô ở văn phòng. Seymour hẳn đã tìm cách liên lạc với cô qua điện thoại di động. Cô phải ưu tiên liên lạc với cậu ta trước. Cô phải yêu cầu cậu ta điều tra. Trong đầu cô, một checklist bắt đầu hình thành. 1. Thu thập những đoạn băng ghi hình giám sát tại bãi đổ xe Franklin Roosevelt. 2. Thống kê tất cả những chiếc máy bay thuộc sở hữu tư nhân đã bay từ Paris sang Mỹ sau nửa đêm. 3. Tìm ra nơi chiếc Audi của cô bị bỏ lại. 4. Xác minh sự tồn tại của gã Gabriel Kay cũng như độ tin cậy trong lời khai của gã. Viễn cảnh về công việc điều tra này khiến cô bình tâm hơn đôi chút. Bấy lâu nay, lượng adrenaline do nghề nghiệp cung cấp vốn là nguồn nhiên liệu chính của cô. Trong quá khứ, một thứ ma túy đích thực đã tàn phá cuộc đời cô. Nhưng hiện tại, nó đang cho cô lý do duy nhất chấp nhận được để thức dậy mỗi sáng. Cô hít căng phổi làn không khí mát lành của Central Park. Nhẹ nhõm khi thấy con người cảnh sát trong mình đã lại thắng thế. Cô bắt đầu lên một phương án điều tra. Dưới quyền chỉ huy của cô, Seymour sẽ tiến hành tìm kiếm tại Pháp, trong khi cô sẽ điều tra tại chỗ. Vẫn đang tay trong tay, Alice và Gabriel chẳng mấy chốc đã tới khu vườn Strawberry Field hình tam giác, cho phép rời công viên qua cổng phía tây. Cô cảnh sát kín đáo liếc sang nhìn chàng nhạc sĩ. Nhất định cô phải biết người đàn ông này thực sự là ai. Phải chăng cô đã tự tay còng gã lại? Nếu đúng là thế thì vì lý do gì? Đến lượt mình, gã cũng nhìn sang cô với vẻ khinh khỉnh.
Được rồi, vậy cô định làm gì nào?
Cô đáp lại bằng một câu hỏi. Anh có quen ai trong thành phố này không?
Có, thậm chí tôi còn có một anh bạn rất thân, nghệ sĩ saxophone Kenny Forrest. Nhưng không đúng lúc rồi, anh ấy hiện đang lưu diễn tại Tokyo.
Cô đặt lại câu hỏi theo cách khác. Vậy là anh không biết nơi nào để chúng ta có thể tìm thấy dụng cụ hòng thoát ra khỏi chiếc còng này để thay đồ hoặc tắm qua sao?
Không, gã thừa nhận.
Còn cô?
Tôi thì vốn sống ở Paris, tôi đã bảo anh rồi đi thôi.
Tôi thì vốn sống ở Paris, tôi đã bảo anh rồi đi thôi. Gã làm bộ công cớn nhại lại cô.
Nghe này, tôi không biết tại sao chúng ta lại không tới báo cảnh sát. Chúng ta không có tiền, cũng chẳng có quần áo để thay, không có cách nào để chứng minh danh tính cá nhân.
Thôi than giảng đi, hãy bắt đầu bằng việc kiếm lấy một chiếc điện thoại di động, đồng ý chứ?
Tôi nhắc lại để cô nhớ là chúng ta không có một xu dính túi. Cô muốn chúng ta làm thế nào bây giờ?
Chuyện đó thì đâu có gì phức tạp. Chỉ cần lấy trộm là xong.